Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của NinaTree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Read People Like a Book của Patrick King là một cuốn sách phi hư cấu thực hành, nằm giữa các mảng tâm lý học phổ thông, kỹ năng giao tiếp và quan sát hành vi. Mục đích của sách không phải là biến người đọc thành nhà tâm lý học lâm sàng, mà là cung cấp một bộ công cụ dễ dùng để hiểu vì sao người khác nói, phản ứng và hành động theo những cách nhất định. King kết hợp nhiều nguồn quen thuộc như động cơ tâm lý, ngôn ngữ cơ thể, nét mặt, mô hình tính cách, trí tuệ cảm xúc và dấu hiệu không nhất quán trong giao tiếp. Điểm chính của sách là con người thường bộc lộ nhiều hơn họ tưởng qua cách đứng, ánh mắt, giọng nói, lựa chọn từ ngữ, thói quen và phản ứng trong từng bối cảnh. Vì vậy, đọc người khác không nên được hiểu là thao túng, mà là quan sát cẩn thận hơn, lắng nghe tốt hơn và giao tiếp phù hợp hơn. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, động cơ ẩn phía sau hành vi quan trọng hơn biểu hiện bên ngoài. Một trong những trọng tâm của Read People Like a Book là ý tưởng rằng hành vi không xuất hiện ngẫu nhiên. Mỗi phản ứng, dù nhỏ, thường gắn với một nhu cầu, nỗi sợ, thói quen phòng vệ hoặc trải nghiệm quá khứ. Patrick King dùng các khái niệm tâm lý phổ thông như cái bóng theo Carl Jung, đứa trẻ bên trong và tháp nhu cầu của Maslow để giúp người đọc nhìn sâu hơn vào lớp động cơ phía sau lời nói. Cách tiếp cận này hữu ích vì nó ngăn ta đánh giá người khác chỉ qua bề mặt. Một người tỏ ra lạnh lùng có thể đang tự bảo vệ mình. Một người hay khoe khoang có thể đang tìm kiếm sự công nhận. Một người phản ứng mạnh trước lời góp ý có thể cảm thấy bị đe dọa về giá trị bản thân. Sách không khẳng định ta có thể biết chắc nội tâm của người khác, nhưng khuyến khích đặt giả thuyết hợp lý từ hành vi lặp lại, hoàn cảnh và nhu cầu tâm lý. Nhờ vậy, việc đọc người trở thành quá trình suy luận có kiểm soát thay vì đoán mò theo cảm tính. Thứ hai, ngôn ngữ cơ thể và nét mặt là tín hiệu, nhưng phải đọc trong cụm. Cuốn sách dành nhiều chú ý cho các tín hiệu phi ngôn ngữ như tư thế, hướng bàn chân, khoảng cách, ánh mắt, cử động tay, nét mặt và những biểu hiện thoáng qua. King nhấn mạnh rằng cơ thể thường phát ra thông tin trước khi người nói kịp chỉnh sửa lời nói. Điều này đặc biệt rõ trong những khoảnh khắc căng thẳng, do dự, sợ hãi hoặc không thoải mái. Tuy vậy, điểm đáng chú ý là sách không khuyến khích kiểu diễn giải đơn giản. Ví dụ khoanh tay luôn có nghĩa là phòng thủ hay nhìn sang bên luôn có nghĩa là nói dối. Một dấu hiệu riêng lẻ rất dễ bị hiểu sai vì còn phụ thuộc vào thời tiết, thói quen cá nhân, văn hóa và tình huống. Cách đọc hợp lý hơn là quan sát nhiều tín hiệu cùng lúc rồi so sánh chúng với lời nói và bối cảnh. Nếu một người nói rằng họ hoàn toàn đồng ý nhưng mặt căng, giọng gượng và cơ thể hơi lùi lại, sự không khớp đó đáng được chú ý. Giá trị của phần này nằm ở việc rèn thói quen quan sát có hệ thống thay vì tin vào mẹo đọc vị quá nhanh. Thứ ba, các mô hình tính cách giúp nhận ra khuôn mẫu. Không phải để đóng khung con người, Patrick King đề cập đến các mô hình tính cách quen thuộc như Big Five, MBTI và Enneagram như những lăng kính để phân loại xu hướng hành vi. Điểm thực tế của phần này là khi ta hiểu một người thiên về hướng ngoại hay hướng nội, cởi mở hay thận trọng, ổn định hay dễ lo âu, ta có thể dự đoán phần nào cách họ phản ứng với áp lực, lời khen, xung đột hoặc thay đổi. Ví dụ, một người có nhu cầu kiểm soát cao có thể không thoải mái khi kế hoạch bị đảo lộn. Một người coi trọng hòa khí có thể tránh đối đầu trực tiếp, dù trong lòng không đồng ý. Tuy nhiên, sách cũng đặt các mô hình này vào vai trò công cụ tham khảo, chứ không phải nhãn dán cố định. Con người thay đổi theo vai trò xã hội, mức độ an toàn, mối quan hệ và hoàn cảnh. Vì vậy, mô hình tính cách chỉ có ích khi được kết hợp với quan sát thực tế. Lợi ích chính là giúp người đọc hỏi đúng câu hỏi hơn, như người này thường tìm kiếm điều gì, né tránh điều gì và cần kiểu giao tiếp nào để cảm thấy được tôn trọng. Thứ tư, phát hiện nói dối dựa trên sự không nhất quán và đường chuẩn hành vi. Một phần hấp dẫn của sách là cách tiếp cận việc phát hiện lừa dối trong đời sống thường ngày. King không trình bày nói dối như một thứ có thể nhận ra bằng một dấu hiệu thần kỳ. Thay vào đó, ông nhấn mạnh hai nguyên tắc thực tế hơn là đường chuẩn hành vi và sự không nhất quán. Đường chuẩn nghĩa là cách một người thường nói, cử động, giao tiếp bằng mắt, dùng giọng và trả lời khi họ thoải mái. Khi có chủ đề nhạy cảm, nếu hành vi của họ đột ngột lệch khỏi đường chuẩn, sự thay đổi đó có thể là dữ liệu cần quan sát. Sự không nhất quán xuất hiện khi lời nói, cảm xúc và cơ thể không cùng hướng. Chẳng hạn, một người khẳng định không lo lắng, nhưng giọng căng, mặt thoáng sợ và câu trả lời vòng vo. Dù vậy, sách vẫn cần được đọc với sự thận trọng. Lo lắng không đồng nghĩa với nói dối và im lặng không đồng nghĩa với che giấu. Giá trị thực tế nằm ở việc tăng khả năng đặt câu hỏi tiếp theo, kiểm tra thông tin và tránh kết luận vội vàng chỉ vì một biểu hiện gây nghi ngờ. Cuối cùng, Đọc người hiệu quả đòi hỏi đồng cảm, bối cảnh và tự nhận thức. Khác với nhiều tài liệu chỉ tập trung vào mẹo quan sát, Read People Like a Book nhấn mạnh rằng đọc người không thể tách khỏi trí tuệ cảm xúc. Nếu người quan sát quá vội phán xét, quá tự tin hoặc bị chi phối bởi thành kiến cá nhân, họ rất dễ nhìn thấy điều mình muốn thấy. Vì vậy, sách đặt sự đồng cảm vào trung tâm của kỹ năng này. Đồng cảm không có nghĩa là tin mọi điều người khác nói, mà là cố hiểu họ từ hệ quy chiếu của họ. Bối cảnh cũng rất quan trọng. Một hành vi có thể mang ý nghĩa khác nhau tùy văn hóa, quan hệ quyền lực, mức độ thân thiết và môi trường giao tiếp. Giao tiếp bằng mắt, khoảng cách cơ thể hoặc cách thể hiện cảm xúc không có một chuẩn duy nhất cho mọi người. King cũng đề cập đến những kỹ thuật như điều chỉnh phong cách giao tiếp và phản chiếu nhẹ nhàng để tạo cảm giác an toàn. Khi dùng đúng, các kỹ thuật này giúp cuộc trò chuyện trôi chảy hơn. Khi dùng sai, chúng có thể trở thành giả tạo. Vì vậy, nền tảng quan trọng nhất vẫn là quan sát trung thực và ý định giao tiếp lành mạnh. Kết luận, Read People Like a Book phù hợp với những người muốn cải thiện khả năng giao tiếp, đặc biệt là trong công việc, bán hàng, quản lý, đàm phán, hẹn hò, tư vấn, giảng dạy hoặc các mối quan hệ gia đình. Người mới tiếp cận tâm lý học ứng dụng sẽ nhận được lợi ích rõ nhất vì sách trình bày các khái niệm quen thuộc bằng ngôn ngữ, dễ hiểu và hướng thẳng vào tình huống đời thường. Lợi ích thực tế của sách là giúp người đọc quan sát chậm hơn, nghe kỹ hơn, chú ý đến sự không khớp giữa lời nói và hành vi, đồng thời hiểu rằng phản ứng của người khác thường có nguyên nhân tâm lý phía sau. Về mặt trí tuệ, sách khuyến khích một kiểu tò mò có kỷ luật về con người, thay vì phán đoán nhanh theo ấn tượng đầu tiên. So với nhiều sách cùng thể loại chỉ nói về ngôn ngữ cơ thể hoặc mẹo phát hiện nói dối, điểm nổi bật của Patrick King là kết hợp nhiều tầng phân tích gồm động cơ, tính cách, tín hiệu phi ngôn ngữ, bối cảnh và đồng cảm. Sách không phải tài liệu học thuật chuyên sâu và cũng không nên được dùng như công cụ chẩn đoán người khác. Nhưng trong nhóm sách kỹ năng xã hội phổ thông, nó nổi bật nhờ tính thực hành, phạm vi rộng và cách nhấn mạnh rằng hiểu người khác cũng là một cách hiểu rõ chính mình hơn. Nếu bạn muốn ủng hộ Patrick King, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!